Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Ước mong quý vị vẫn luôn sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa để mỗi ngày kinh nghiệm những phước hạnh Chúa dành cho đời sống mình. Hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày về những lời dối gạt của ma quỷ mà phụ nữ tin, dựa vào quyển sách tựa đề Những lời dối gạt phái nữ tin và chân lý sẽ giải phóng họ của tác giả Nancy Lee DeMoss. Bà Nancy DeMoss đưa ra 40 lời dối gạt của ma quỷ mà đa số phụ nữ tin và vì thế phải sống trong ngục tù đau thương. Trong phần chia sẻ này, chúng tôi chỉ trình bày những điều nào liên quan đến chị em phụ nữ chúng ta mà thôi. Hôm nay chúng tôi xin nói về lời dối gạt liên quan đến vấn đề tội lỗi. Tác giả Nancy DeMoss kể câu chuyện sau đây. Khi ông bà Romero bắt đầu đem con trăng về nhà nuôi, nó chỉ dài khoảng 3 tấc. Nhưng 8 năm sau, con trăng lớn hẳn lên và dài đến hơn 3 thước. Ông bà vẫn nuôi nó trong nhà vì thấy không có gì đáng ngại. Nhưng vào ngày 29 tháng 7 năm 1993, con trăng tấn công đứa con trai 15 tuổi và giết chết cậu bé. Chỉ trong một giây phút bất ngờ, con vật thấy như không có gì nguy hiểm đã trở thành con thú giết người. Con vật mà gia đình đem về yêu thương, chăm sóc đã trở thành nguy hiểm chết người và đã giết chết niềm vui của gia đình. Đúng ra chúng ta không nên ngạc nhiên trước tai nạn này, vì con trăng chỉ hành động theo bản tính tự nhiên của nó. Tội lỗi cũng giống như vậy. Lúc ban đầu tội lỗi thấy như vô hại, chúng ta ôm giữ, không muốn xa rời. Có khi tội lỗi đem lại cho chúng ta sung sướng và thích thú nữa. Nhưng bản chất của tội lỗi không thay đổi. Đó là không sớm thì muộn, nó sẽ vùng dậy, cắn nuốt và hủy diệt những ai kết bạn với nó. Tất cả những lời dối gạt của Satan đều nguy hiểm, nhưng kinh khủng nhất là lời dối gạt về Đức Chúa Trời và về tội lỗi. Ma quỷ luôn luôn đưa ra những lời giả dối để thuyết phục chúng ta hai điều căn bản sau đây. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời không phải là đấng cao cả thiện lành như Ngài tuyên bố. Và điều thứ hai, tội lỗi không nguy hiểm, không tệ hại như lời Chúa phán dạy. Ma quỷ luôn luôn vẽ cho chúng ta bức tranh nhằm xóa đi đức cao cả tốt lành của Đức Chúa Trời và tính cách ghê tởm, xấu xa của tội lỗi. Nó luôn nói lên những điều khiến chúng ta thấy Đức Chúa Trời không phải là đấng thiện lành, còn tội lỗi thì không phải là điều xấu xa, đáng loại bỏ. Ngày nay, Kỹ thuật của ngành nhiếp ảnh hiện đại giúp người ta có thể sửa đổi những bức hình xấu xí trở nên đẹp đẽ một cách lạ lùng. Đó cũng là cách ma quỷ làm đối với tội lỗi. Nó khéo léo sửa những hình ảnh xấu xa trở nên những công trình mỹ thuật tuyệt tác. Nhưng dù ta mặc cho tội lỗi chiếc áo đẹp đến đâu, ta không thể nào thay đổi bản chất của nó. Cũng giống như con trăng kia, thấy như hiền lành, vô hại. Nhưng đến đúng lúc, nó sẽ để lộ bản chất độc hại, chết người. Trong vườn Ê-đen ngày xưa, Sa-tan đã dùng lời dối gạt để khởi đầu một sự phản loạn, chống nghịch Thiên Chúa, đưa đến kết quả khủng khiếp mà không ai có thể lường được. Những lời dối gạt Sa-tan nói với chúng ta ngày nay cũng giống như lời dối gạt nó nói với bà Eva là người nữ đầu tiên trên thế giới. Một trong những lời dối gạt đó là nói rằng tôi có thể phạm tội mà vẫn không sao, vẫn không bị gì cả. Thưa quý vị, đây là lời dối gạt căn bản mà Sa-tan thường dùng để gài bẫy chúng ta. Đức Chúa Trời phán với Adam rằng nếu ngươi ăn trái của cây đó, ngươi sẽ chết. Mạng lệnh của Chúa thật rõ ràng. Chớ ăn. Và nếu bất tuân, hậu quả cũng rõ ràng là ngươi sẽ chết. Nhưng Sa-tan trước hết gieo nghi ngờ vào tâm trí Eva về đức thiện lành của Chúa và quyền của Ngài trên đời sống, khi Ngài cấm bà không được ăn trái cây ở giữa vườn. Sau đó, Sa-tan thách thức hậu quả mà Chúa đã tuyên bố bằng cách tấn công trực tiếp vào lời của Chúa. Nó nói với Eva, hai ngươi chẳng chết đâu. Trích Sáng Thế Ký chương 3 câu 4. Và trong Thi Thiên thứ 10 trong Cựu Ước, ba lần tác giả Thi Thiên này nói rằng con người không vâng lời Chúa, làm điều tội lỗi vì nghĩ rằng Chúa không để ý và mình sẽ không bị hậu quả gì. Trong Thi Thiên 10 có những câu như sau. Hắn nghĩ rằng, ta sẽ chẳng lay động, ta sẽ không bị tai họa gì đến đời đời. Hắn nghĩ rằng, Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt, sẽ không hề xem xét. Vì cớ sao kẻ ác khinh dễ Đức Chúa Trời, và nghĩ rằng Chúa sẽ chẳng hề hạch hỏi. Chúng tôi vừa trích đọc Thi Thiên thứ 10, câu 6, câu 10 và câu 13. Ma quỷ khiến chúng ta nghĩ rằng mình phạm tội nhưng sẽ không bị ai đoán xét. Mình sẽ không gặt lấy hậu quả của những điều mình gieo. Điều mà tôi quyết định hôm nay sẽ không để lại hậu quả gì. Tôi có thể đùa với lửa mà không bị phỏng. Tương tự như với nhiều lời dối gạt khác. Có lẽ chúng ta không thật sự tin vào những lời này. Lắm khi chúng ta cũng không đồng ý với những tư tưởng này nữa. Nhưng rồi chúng ta chọn con đường sai quấy, quyết định làm điều tội lỗi, vì chúng ta nghĩ mình sẽ không sao. Chính vì thế mà chẳng hạn như khi đã ăn no, chúng ta vẫn muốn ăn thêm một chút nữa, nghĩ rằng chẳng có hại gì. Nhưng vài giờ đồng hồ sau chúng ta cảm thấy khó chịu. Vài ngày sau thấy mình lên cân. Và nếu tiếp tục ăn uống không điều độ, không kỷ luật, chúng ta sẽ bị những chứng bệnh nguy hiểm như tiểu đường, cao máu, đau bao tử, vân vân. Và hãy nhớ rằng khi chúng ta không kỷ luật chính mình về vấn đề này, chúng ta sẽ dễ trở thành vô kỷ luật trong những vấn đề khác nguy hiểm hơn. Chúng ta cho phép mình sống vô kỷ luật chút ít, nhưng hậu quả chúng ta sẽ gặt là con cháu chúng ta sẽ sống vô kỷ luật nhiều hơn, kinh khủng hơn. Quý vị có biết rằng khi chúng ta giải trí bằng những sách báo không đứng đắn, xem những phim ảnh hay chương trình TV không lành mạnh, khi chúng ta nghe những bài nhạc ca tụng, những chủ thuyết của trần gian và nếp sống tội lỗi của người đời, chúng ta sẽ làm cho lương tâm mình chai lì, không còn bén nhạy, nhưng dễ dàng chấp nhận tội lỗi. Chúng ta sẽ ham mê tội lỗi và không còn nghĩ đến đời sống thánh khiết. Chúng ta sẽ tự dựng lên một bức tường ngăn cách mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa. Chúng ta sẽ khiến tâm trí mình suy nghĩ giống như người trần gian. Dần dần chúng ta sẽ làm theo, sẽ sống theo những điều xấu xa mà chúng ta đã nghe, đã nhìn thấy. Chúng ta sẽ có cái nhìn sai lạc, ngược với lời Chúa dạy về vấn đề tình dục. Từ đó chúng ta sẽ không giữ mình trong sạch, khiến cho hôn nhân chúng ta bị gãy đổ. Con cháu của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng của ông bà, cha mẹ mà có đời sống vô đạo và vô luân hơn nữa. Tất cả những điều tội lỗi chúng ta làm ngày hôm nay sẽ để lại hậu quả kinh khủng ngày mai. Mỗi khi một ít, nhưng chúng ta lún sâu vào tội lỗi lúc nào không biết. Bà Nancy DeMoss nêu một ví dụ khác. Bà nói, nếu chúng ta không tha thứ những người đã làm tổn thương mình, nhưng tiếp tục giữ lòng căm giận, sự cay đắng đó sẽ đưa đến những hậu quả như khiến tâm trí chúng ta không thể suy nghĩ sáng suốt. Chúng ta dễ buồn giận, tình cảm của chúng ta thay đổi thất thường. Lắm khi vì căm giận mà chúng ta bị tinh thần căng thẳng, mỏi mệt, buồn chán, bị nhức đầu kinh niên. Không tha thứ cho người sẽ khiến ta khó kinh nghiệm được sự tha thứ Chúa dành cho chính mình, sẽ khiến chúng ta khó chịu với người chung quanh, và cũng sẽ không ai muốn ở gần bên chúng ta. Một ví dụ khác, nếu chúng ta quá thân mật với một người bạn khác phái là người có vẻ hiền lành, tế nhị, hoặc là một người ta gặp trên mạng lưới điện toán, những hậu quả nguy hiểm sau đây chúng ta phải nghĩ đến. Đó là chúng ta đang gieo hạt giống ngoại tình vào tâm trí và trong tình cảm. Chúng ta sẽ so sánh và dần dần cảm thấy không thỏa lòng với người bạn đời của mình. Vì người trong thực tế không bao giờ bằng người trong mộng tưởng. Chúng ta có thể đi đến chỗ hủy phá hôn nhân của người đó và hôn nhân của chính chúng ta. Rồi chúng ta gây đau thương cho con cái. Nếu không phạm tội ngoại tình ngay, chúng ta cũng tạo cơ hội cho mình phạm tội trong những trường hợp khác và với người khác. Nếu không từ bỏ con đường nguy hiểm đó, chúng ta có thể khiến mối quan hệ giữa chúng ta với người phối ngẫu, với con cái, với gia đình đôi bên bị gãy đổ. Và mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa cũng sẽ chết. Chúng ta cần luôn nhớ rằng, Satan là đứa lừa dối và chống nghịch Đức Chúa Trời. Điều Chúa bảo là tội, phải tránh. Ma quỷ sẽ nói đó là điều thích thú, không có gì nguy hiểm. Điều Chúa bảo là tội, Satan sẽ nói với chúng ta rằng đó không phải là tội, nhưng là nhu cầu, là ước mơ, là điều tự nhiên, không có gì đáng lo ngại. Và cũng có thể đó là điều không thể tránh được. Thưa quý vị, chân lý của lời Chúa ngược lại dạy rằng tội là nguy hiểm chết người, tội sẽ hủy phá tất cả. Chân lý của Chúa dạy rằng chúng ta gieo gì sẽ gặt nấy. Những điều chúng ta chọn lựa, quyết định sẽ để lại những hậu quả lâu dài. Lời Chúa dạy rằng nếu chúng ta đùa với lửa sẽ bị phỏng, bị thiệt hại. Và chân lý của Chúa cũng dạy, khi tội ác đã trọn, sinh ra sự chết. Trích thư Gia Cơ chương 1 câu 15. Nhưng điều đáng buồn là nhiều người không nhìn thấy rằng những điều mình chọn lựa theo ưa thích của xác thịt, theo bản tính tự nhiên sẽ đưa đến những hậu quả đau buồn cho đời sống, cho hôn nhân, cho con cái, sẽ đem lại thiệt hại cho sức khỏe và sẽ giết chết mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa và với người chung quanh. Thưa quý thính giả, bài học nói về những lời dối gạt của ma quỷ hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày những lời dối gạt khác. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.